trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Trong 30 phút thời sự chiều thứ Hai ngày 21 tháng 11 năm 2022 có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên khai mạc Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia.
Giới thiệu sách Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt 23 tháng 11 1922 23 tháng 11 2022.
Thành phố Cần Thơ họp ban chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 45 của Quốc hội, nghị quyết số 98 của Chính phủ và các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.
Đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, thành phố Cần Thơ lần đầu tiên tổ chức ngày văn hóa Việt Nam Hàn Quốc.
Cần Thơ tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân trên 95%.
Học sinh, học viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ được nghỉ Tết Nguyên đán 10 ngày từ ngày 19 tháng 1 năm 2023 tức 28 tháng Chạp đến hết ngày 28 tháng 1 năm 2023 tức ngày 7 tháng Giêng.
Dự án xây cầu Mỹ Thuận 2 tiếp tục xảy ra tai nạn chết người.
Bây giờ mời quý thính giả cùng đến với thông tin chi tiết. Thưa quý thính giả, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên khai mạc Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43, gọi tắt là IPA 43, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, với chủ đề Cùng nhau tiến bộ vì một ASEAN tự cường, bao trùm và bền vững. Đây là Đại hội đồng IPA đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tiếp sau hai kỳ liên tiếp tổ chức trực tuyến do đại dịch COVID-19.
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Campuchia, Chủ tịch IPA 43 Samdech Heng Samrin khẳng định, thúc đẩy hòa bình và lòng khoan dung ở cấp quốc gia, khu vực hay toàn cầu là một nhiệm vụ không bao giờ kết thúc. Trong đó, chính sách ngoại giao nghị viện của IPA tiếp tục đóng một vai trò quan trọng. Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một ASEAN bền vững, cần tập trung vào các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị, nhằm thu hút hơn nữa đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu vực ASEAN. Các cơ quan lập pháp phải đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy các mô hình phát triển mới, tính đến sự cân bằng giữa bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế bao trùm và tính bền vững.
Trong thông điệp gửi đến IPA, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục tham gia chủ động, tích cực, trách nhiệm tại các khuôn khổ hợp tác đa phương cả trên phương diện hành pháp và lập pháp. Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp mạnh mẽ cho tiến trình hợp tác và phát triển của IPA vì một cộng đồng ASEAN tự cường, bao trùm và phát triển bền vững. Cũng nhân dịp tham dự IPA 43, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Maroc Rachid Tabin El Alami.
Nhắc lại những ấn tượng hết sức tốt đẹp về Việt Nam và sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm qua, Chủ tịch Hạ viện Maroc khẳng định Maroc luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn với vị trí chiến lược là cửa ngõ với châu Phi, châu Âu và là nước có nhiều hiệp định tự do thương mại với các đối tác trên thế giới. Maroc sẵn sàng là cầu nối của Việt Nam với châu Phi, đưa hàng hóa của Việt Nam tới các thị trường đầy tiềm năng. Với tư cách là một nước có vị trí quan trọng trong Liên minh châu Phi, AU, Maroc ủng hộ Việt Nam sớm trở thành quan sát viên của AU. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Hạ viện Rachid Tabi El Alami trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Maroc.
Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác cả kênh song phương và đa phương, đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao, đẩy mạnh hoạt động trên các kênh đảng, nhà nước, nghị viện và giao lưu nhân dân nhằm thảo luận các biện pháp và hình thức hợp tác, tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên minh nghị viện quốc tế, Liên minh nghị viện pháp ngữ và các tổ chức nghị viện đa phương khác. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện Rachid Tabi El Alami thăm Việt Nam. Chủ tịch Hạ viện Maroc vui vẻ nhận lời và sẽ thu xếp sớm thăm Việt Nam. Chiều nay, Ban chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết số 59, nghị quyết số 45, nghị quyết số 98 và các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ họp để nghe báo cáo công tác tham mưu, kết quả triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết số 59 Bộ Chính trị, đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp lộ trình cụ thể, sát hợp tình hình thực tế của thành phố, đồng thời chỉ đạo các sở ngành địa phương xây dựng đề án dự án cụ thể, chương trình trọng điểm và kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết, tranh thủ tối đa sự chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của bộ ban ngành trung ương trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết số 59 để đạt hiệu quả tốt nhất. Đối với nghị quyết số 98 của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cập nhật nội dung, đảm bảo phù hợp kịp thời. Vì nghị quyết 45 của Quốc hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chỉ thị số 15 để triển khai thực hiện. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã ban hành kế hoạch số 34 triển khai thực hiện nghị quyết, trong đó đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cụ thể để triển khai thực hiện.
Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, cụ thể, nhất là những giải pháp được đề ra nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo trong thời gian tới. Sáng nay, tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với Văn phòng đại diện khu vực Đông Nam Á của tỉnh Jeollanam-do và cộng đồng người Hàn Quốc, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc 22 tháng 12 1992, 22 tháng 12 2022 và khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam Hàn Quốc.
Ngoài buổi họp mặt, tại sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam Hàn Quốc sẽ có 20 gian hàng của Hàn Quốc và Cần Thơ trưng bày triển lãm các nét đặc trưng về văn hóa ẩm thực của hai bên. Ngoài ra còn có một số hoạt động nổi bật như thi chế biến các món ăn Việt Nam Hàn Quốc, trình diễn võ vô vi nam taekwondo, biểu diễn trống truyền thống Hàn Quốc samonori, biểu diễn trang phục truyền thống Việt Nam Hàn Quốc, trải nghiệm mặc thử trang phục truyền thống Hàn Quốc, trò chơi dân gian Hàn Quốc, món ăn Hàn Quốc, vân vân. Dịp này, ban tổ chức trao 270 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho các sinh viên vượt khó học giỏi và trẻ em Việt Hàn có hoàn cảnh khó khăn.
Theo ghi nhận của phóng viên Trọng Nghĩa, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, tình hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc đã có nhiều bước phát triển mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế và giao lưu nhân dân. Xác định Hàn Quốc là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong quá trình hội nhập quốc tế, thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã có nhiều hoạt động giao lưu hợp tác với các địa phương của nước bạn, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc.
Sau 10 năm, thành phố Cần Thơ và tỉnh Jeollanam-do, Hàn Quốc kết nghĩa, hai bên đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động hợp tác, trong đó có việc thành lập góc thông tin của tỉnh Jeollanam-do tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, người dân Cần Thơ có tìm hiểu về đất nước và con người Hàn Quốc. Ông Ha Quang Jun, trưởng văn phòng đại diện tỉnh Jeollanam-do tại khu vực Đông Nam Á, chia sẻ.
Thành phố Cần Thơ và tỉnh Jeollanam-do có nhiều nét tương đồng về văn hóa. Đó là điều kiện để tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Tôi kỳ vọng chuyến thăm của lãnh đạo thành phố Cần Thơ trong thời gian tới sẽ là cơ hội để địa phương giao lưu, học tập lẫn nhau, cũng như đẩy mạnh các hoạt động đầu tư thương mại, làm cho quan hệ hai địa phương, hai nước thêm sâu sắc.
Hiện tại, Việt Nam là nước xuất khẩu lớn thứ 3 và là nước nhập khẩu lớn thứ 5 của Hàn Quốc, còn Hàn Quốc là nước đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Trong 30 năm qua, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã tăng gấp 150 lần và đang tiến tới mục tiêu 100 tỷ đô la Mỹ vào năm sau. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho rằng:
trong thời gian qua, thành phố Cần Thơ và tỉnh bạn rất quan tâm để thực hiện đối với vấn đề mà quan hệ đã ký kết, đặc biệt là tập trung cho đầu tư cho chỗ thành phố Cần Thơ và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long, đem lại hiệu quả rất là cao. Đây là một cái đối tác rất quan trọng của Việt Nam nói chung và của thành phố Cần Thơ nói riêng.
Để đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, thành phố Cần Thơ lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam Hàn Quốc. Sự kiện với các hoạt động tiêu biểu như thi chế biến các món ăn Việt Nam Hàn Quốc, trình diễn võ vô vi nam taekwondo, trình diễn K-pop, đàn ukulele, trống truyền thống Hàn Quốc samonori, biểu diễn trang phục truyền thống Việt Nam Hàn Quốc, trải nghiệm mặc thử trang phục truyền thống, trò chơi dân gian, thưởng thức món ăn Hàn Quốc và tham quan tranh sơn dầu của họa sĩ Hàn Quốc. Sinh viên Bùi Nguyễn Thanh Phượng, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ bày tỏ:
đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa. Nó có thể giống như là thực hiện được một trong những quốc sách của quốc gia mình, đó là một giao lưu văn hóa, học hỏi cũng như là nói về cái sự hợp tác hữu nghị của hai nước. Đây là cho học sinh từ giới trẻ cho tới người lớn có thể hiểu được những cái nét đẹp của các nước láng giềng cũng như là tôn vinh lên vẻ đẹp truyền thống của quốc gia Việt Nam chúng ta.
Còn sinh viên Đặng Hoàng Sơn, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ chia sẻ:
em rất thích cái hoạt động của văn hóa Hàn Quốc, thì dựa vào cái ngày hội văn hóa Việt Nam Hàn Quốc này thì giúp cho em hiểu hơn được về văn hóa Hàn Quốc và có thêm được nhiều cái kiến thức cũng như là tìm hiểu thêm nhiều văn hóa Hàn Quốc để có thể chia sẻ đến mọi người Việt Nam văn hóa Hàn Quốc.
Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang ở thời điểm tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Thông qua các giao lưu văn hóa đã kết nối nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ tăng cường hiểu biết, giữ gìn và làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị giữa thành phố Cần Thơ với các đối tác Hàn Quốc.
Mời quý thính giả theo dõi tiếp chương trình thời sự. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức lễ giỗ lần thứ 93 cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ giỗ của cụ phó bản được tổ chức theo các nghi thức cổ truyền như lễ cúng tiên thường, chính giỗ và lễ cúng hậu thường. Chính giỗ được tổ chức lễ dân hương qua phẩm vật, ôn lại những dấu mốc trong cuộc đời của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc.
Cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc là một nhà nho yêu nước, thương dân, người đã sinh thành giáo dục cho dân tộc Việt Nam, một vị lãnh tụ kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh. 93 năm đã trôi qua kể từ ngày cụ Nguyễn Sinh Sắc an nghỉ ở vùng đất Cao Lãnh. Ngày 27 tháng 10 âm lịch hàng năm đã trở thành một ngày lễ thiêng liêng của người dân Đồng Tháp. Bằng tình cảm, vinh dự và trách nhiệm được thay mặt đồng bào cả nước trông coi, trong thời kỳ chiến tranh, người dân Đồng Tháp vẫn quyết tâm giữ gìn, bảo đảm an toàn tuyệt đối mộ cụ. Sau khi thống nhất đất nước, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã tập trung tu bổ, chăm lo hương khói, trang nghiêm phần mộ. Đến nay, nơi đây đã trở thành một quần thể di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia với diện tích trên 9 hectare.
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, 23 tháng 11 1922, 23 tháng 11 2022. Tại trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra chương trình Chuyện người trẻ với chủ đề Đồng chí Võ Văn Kiệt, người thắp lửa vào sáng nay. Trong dịp này, trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt cũng đã tổ chức nhiều chương trình cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời của cố Thủ tướng.
Cũng sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm Đồng chí Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo tài năng, tấm gương người cộng sản tận trung với nước, tận hiếu với dân tại tuyến đường Nguyễn Huệ, đường Pasteur, Lý Tự Trọng. Tại đường Nguyễn Huệ, triển lãm khái quát về thân thế và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt, quê hương, gia đình, thời niên thiếu và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí. Đặc biệt, triển lãm trưng bày hình ảnh đồng chí Võ Văn Kiệt sau ngày đất nước thống nhất với phương châm vừa học vừa làm, dựa vào dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, đặc biệt là tinh thần mạnh dạn, táo bạo, năng động và đổi mới.
Cùng thời gian này, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước đã phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ giới thiệu sách Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới và tiếp nhận tài liệu lưu trữ về cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với một nhà lãnh đạo có tư duy kiệt xuất, có nhiều đóng góp cho đất nước.
Cuốn sách Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới được hai đơn vị phối hợp biên soạn trong một năm. Đây là các tài liệu lưu trữ nổi bật được tuyển chọn kỹ lưỡng nhằm phản ánh những dấu mốc quan trọng từ thực tiễn chỉ đạo của Thủ tướng Võ Văn Kiệt trên mọi lĩnh vực. Cuốn sách này tập hợp những bài viết, bài phát biểu, thư, điện của ông, trong đó thể hiện rõ tư duy đổi mới cùng những quyết định lớn có ý nghĩa đối với đất nước. Cuốn sách dày hơn 800 trang được chia thành 3 phần khắc họa những dấu ấn nổi bật của Thủ tướng Võ Văn Kiệt trên 3 lĩnh vực gồm kinh tế, văn hóa xã hội và ngoại giao. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng được xuất bản điện tử, phục vụ bạn đọc miễn phí. Bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ, nói:
Ngay lập tức thì đã được gửi cho gia đình của Thủ tướng và đã trưng bày tại quê nhà ở Vĩnh Long. Thế và trong quá trình mà biên soạn cuốn sách thì cũng đã nhận được sự quan tâm góp ý của gia đình cũng như tổ chức cá nhân. Và sau cái buổi giới thiệu sách này thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục giới thiệu sách cũng như là trưng bày tài liệu về Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Nhà nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo, nguyên phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, người đã tháp tùng và ghi lại những hoạt động của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cũng đã hiến tặng toàn bộ những tư liệu, hình ảnh về Thủ tướng cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Đây là những tư liệu quý về cố Thủ tướng, cả trong những sinh hoạt đời thường, với khoảng 800 bức ảnh. Nhà báo, nhà nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo, nguyên phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, nói rằng:
Nhân cái dịp này tôi đã hiến toàn bộ cái tư liệu mình có được đấy cho Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Thì ở đây là một cái nơi mà bảo quản hết sức tốt và khai thác để sử dụng những cái tư liệu của ông cũng hết sức tốt. Thì từ nay trở đi cái tư liệu ấy nó trở thành cái tư liệu của nhà nước.
Cuốn sách Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới là một trong những tài liệu lưu trữ, nguồn tư liệu quý giá giúp bạn đọc, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ hôm nay hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức quan trọng khác. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành công văn số 4.622 về việc tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm nay và đầu năm sau trên địa bàn.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành địa phương đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả cao trong công tác giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, đồng thời đảm bảo tỷ lệ giải ngân chung của thành phố đạt trên 95%. Quá trình thực hiện chủ động tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, điểm nghẽn để nhanh tiến độ triển khai và tỷ lệ giải ngân những tháng cuối năm 2022. Các nội dung vượt thẩm quyền báo cáo đề xuất cụ thể trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét giải quyết hoặc trình Bộ ngành Trung ương giải quyết theo quy định.
Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn của thành phố Cần Thơ, học sinh, học viên sẽ được nghỉ Tết Nguyên Đán 10 ngày.
Theo đó, học sinh, học viên được nghỉ Tết từ ngày 19 tháng 1 năm 2023, tức từ 28 tháng Chạp đến hết ngày 28 tháng 1 năm 2023, tức mùng 7 tháng Giêng. Học sinh, giáo viên người dân tộc Khmer được nghỉ Tết cổ truyền Chol Chnam Thamay theo thông báo truyền.
Cũng theo khung kế hoạch năm học này, học kỳ 2 của trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ ngày 16 tháng 1 đến trước ngày 25 tháng 5 năm 2023. Thành phố Cần Thơ hiện có hơn 250.000 học sinh, học viên, các cấp học, bậc học. Thưa quý vị, vào lúc 10 giờ 20 phút ngày hôm nay trên đường Mậu Thân thuộc phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều đã xảy ra vụ cháy trụ điện lan ra hộ kinh doanh lân cận. Rất may là công tác chữa cháy được thực hiện kịp thời nên không có thương vong.
Theo người dân, vào thời điểm này, trụ điện trên đường bỗng dưng bốc cháy, lửa bùng phát nhanh kèm theo nhiều tiếng nổ lớn và lan ra cơ sở kinh doanh ăn uống lân cận. Lửa đã thiêu rụi hệ thống dây điện và cáp viễn thông quanh trụ. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Cần Thơ cùng điện lực đã nhanh chóng đến hiện trường và triển khai nhanh phương án dập lửa. Chỉ sau gần 10 phút đã dập tắt được đám cháy. Nguyên nhân bước đầu được các đơn vị chức năng xác định là do chập điện.
Sau sự cố, điện lực Ninh Kiều cùng các đơn vị viễn thông đã nhanh chóng bố trí lực lượng khôi phục lại đường dây điện và cáp viễn thông để kịp thời phục vụ khách hàng. Dự kiến công tác khắc phục hoàn thành trong ngày. Chuyển sang phần tin y tế. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội thì trong tuần, từ ngày 11 đến ngày 18 tháng 11 này, thành phố Hà Nội ghi nhận 1.378 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 2,6% so với tuần trước đó. Trong tuần, thành phố ghi nhận 2 ca tử vong tại huyện Chương Mỹ và quận Hà Đông.
Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết ghi nhận tại 30 quận huyện, thị xã, trong đó có một số quận huyện có số mắc cao như Hà Đông, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên, Hoàng Mai. Cộng dồn từ đầu năm 2022 đến nay, Hà Nội đã có 13.437 ca mắc sốt xuất huyết. Số mắc tăng gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó có 16 ca tử vong, trong khi cùng kỳ năm 2021 không có ca tử vong.
Theo dự báo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, thì số mắc sốt xuất huyết có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới do đang trong cao điểm của mùa dịch. Nguy cơ sẽ có thêm nhiều bệnh nhân nặng và tử vong. Bộ Y tế đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo thông tư hướng dẫn xây dựng giá dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập cung cấp.
Trong dự thảo này, giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu được thực hiện theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí hợp lý và có tích lũy để tái đầu tư phát triển phù hợp với cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các chi phí để xây dựng giá dịch vụ theo yêu cầu gồm chi phí trực tiếp, tiền lương quản lý, khấu hao tài sản, dự phòng rủi ro, tích lũy để tái đầu tư phát triển dịch vụ. Trong dự thảo cũng quy định đối với dịch vụ khám bệnh, tư vấn kiểm tra sức khỏe, cơ sở y tế công lập có thể xây dựng nhiều mức giá khác nhau theo chuyên khoa, theo thời gian khám bệnh, tư vấn và trình độ chuyên môn của người khám tư vấn. Đối với dịch vụ giường điều trị, cơ sở có thể xây dựng nhiều mức giá giường điều trị khác nhau theo mức độ cung cấp nhân lực chăm sóc, điều trị và điều kiện cơ sở vật chất.
Về giá dịch vụ y tế theo yêu cầu, chưa kể các dịch vụ chiếu, chụp, chẩn đoán, xét nghiệm và các thủ thuật. Dự thảo quy định các đơn vị bộ phận hoạt động dịch vụ theo yêu cầu do cơ sở y tế công lập đầu tư xây dựng, thành lập hoặc thuê cơ sở để thực hiện dịch vụ do đơn vị quyết định. Trường hợp sử dụng tài sản công để hoạt động dịch vụ theo yêu cầu hoặc sử dụng tài sản công để liên doanh, liên kết để hoạt động dịch vụ. Dự thảo Bộ Y tế quy định, bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 có giá tối đa là 300.000 đồng một lần khám. Các cơ sở y tế khác trừ bệnh viện đặc biệt hạng 1 có giá tối đa là 200.000 đồng một lần khám. Riêng trường hợp mời các chuyên gia trong nước, nước ngoài đến khám tư vấn sức khỏe, đơn vị được thu theo giá thỏa thuận giữa cơ sở y tế và người sử dụng dịch vụ.
Đối với giá ngày giường nội trú tại các phòng điều trị theo cầu, chưa bao gồm tiền thuốc, các dịch vụ kỹ thuật y tế, dự thảo quy định đối với bệnh viện hạng đặc biệt và hạng nhất là 1.300.000 đồng đến 3 triệu đồng một ngày. Các cơ sở y tế khác trừ bệnh viện đặc biệt hạng nhất tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ có giá từ 900.000 đồng đến 2 triệu đồng một ngày. Các cơ sở y tế khác trừ bệnh viện đặc biệt hạng nhất tại các tỉnh còn lại từ 600.000 đồng đến 1.500.000 đồng một ngày.
Thưa quý thính giả, sau thời gian dài chống dịch COVID-19, khi bước vào hoạt động bình thường trở lại, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là tình trạng trang thiết bị y tế bị hư hỏng. Để khắc phục tình trạng này, bệnh viện đã tăng cường vận động các đơn vị hỗ trợ sửa chữa các trang thiết bị quan trọng để phục vụ kịp thời việc chẩn đoán và điều trị bệnh.
Được sự quan tâm của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ được công ty Biển Đông hỗ trợ 4 tỷ đồng giúp bệnh viện sửa chữa các trang thiết bị y tế như máy CT 160 lát, máy MRI 1.5 Tesla, máy Faco, v.v. đã hư hỏng trong thời gian dài phòng chống dịch. Hiện nay các máy móc trên đã hoạt động bình thường trở lại, phục vụ cho công tác khám chẩn đoán hình ảnh và điều trị bệnh cho bệnh nhân, nhất là bệnh nhân cấp cứu. Bác sĩ Trần Thu Cúc, Phó trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết.
Trong năm nay thì giai đoạn mà đang khó khăn thì bệnh viện đã vận động xã hội hóa sửa chữa cho khoa chẩn đoán hình ảnh hai cái máy quan trọng, đó là cái máy CT 160 lát và máy MRI 1.5 Tesla. Thì công dụng của máy CT 160 lát á, thì chẩn đoán một số bệnh lý như là chấn thương sọ não, chấn thương vùng đầu mặt cổ, ngực bụng chậu, về chấn thương xương khớp và chẩn đoán một số bệnh lý như là đột quỵ, bệnh lý vùng ngực, bụng chậu, xương khớp, mô mềm và các khối u. Theo dõi đáp ứng điều trị của bệnh nhân là đang trong quá trình điều trị ung thư. Và máy MRI 1.5 Tesla thì chẩn đoán một số bệnh như là huỳnh mạch não, u thần kinh sọ não, đột quỵ, chấn thương, động kinh, viêm não màng não và các bệnh lý về cột sống như là thoát vị đĩa đệm, u tủy sống, viêm và chấn thương. Các bất thường về khớp do chấn thương như là viêm khớp dạng thấp, đứt dây chằng, thoái hóa khớp và một số bệnh lý khác. Việc này thì đã hỗ trợ cho việc điều trị bệnh nhân được tốt hơn.
Trong 10 tháng qua, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã khám và điều trị ngoại trú cho trên 328.870 lượt bệnh nhân và điều trị nội trú cho hơn 27.580 lượt bệnh nhân. Với các trang thiết bị y tế được sửa chữa và đi vào hoạt động để giúp y bác sĩ phát hiện và chỉ định điều trị sớm kịp thời các loại bệnh, nhất là can thiệp cứu sống bệnh nhân trong giai đoạn vàng. Bác sĩ chuyên khoa 2 Quỳnh Minh Phú, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Bệnh viện hiện nay thì cũng gặp nhiều khó khăn trong vấn đề đầu tư. Tuy nhiên là bệnh viện cũng đã xây dựng một cái kế hoạch chi tiết theo cái phân bố cái thông tư 08 về trang thiết bị y tế để bổ sung đầu tư cho bệnh viện và cũng đã gửi về y tế, sở y tế và gửi về sở tài chính để có những năm sau sẽ đầu tư nhiều hơn cho bệnh viện, trong nhất là cái trang thiết bị y tế kỹ thuật cao để phục vụ cho bệnh nhân.
Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về đầu tư mua sắm, việc vận động sửa chữa các trang thiết bị y tế giúp bệnh viện phần nào giảm bớt áp lực. Hiện Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đang rất cần trang bị hệ thống máy móc còn thiếu như CT scanner 160 lát, MRI 1.5 Tesla, hệ thống chụp mạch xóa nền DSA, hệ thống phòng mổ tim mạch hiện đại như trang bị máy tim phổi nhân tạo Sorin S5, máy trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể ECMO, v.v. để phục vụ tốt cho việc khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân ngày càng tốt hơn.
Thông tin trong nước và thế giới sẽ tiếp tục chương trình thời sự chiều nay. Thưa quý thính giả, tại công trường thi công cầu Mỹ Thuận 2 bắc qua sông Tiền, nối liền tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong. Đây là vụ tai nạn lao động thứ hai có người tử vong.
Khoảng 16 giờ 30 chiều hôm qua 20 tháng 11, tại vị trí thi công khối dầm K1 trụ T15 thuộc gói thầu XL03B, dán thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu, địa phận tỉnh Tiền Giang, thì anh công nhân tên CVV, quê tỉnh Hà Nam, đang lắp đặt cốt thép của khối dầm K1, thì bị một ống nối thép dài khoảng 15cm rơi từ trên xuống, trúng vào người, dẫn đến bị chấn thương. Nhà thầu khẩn trương đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu, nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.
Ngay khi xảy ra tai nạn chết người, Ban Quản lý Dự án 7, chủ đầu tư đã thông báo vụ việc tới cơ quan công an địa phương để điều tra xử lý và hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự. Đồng thời, chủ đầu tư đã chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát nhà thầu thi công tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn thi công trong thời gian tới.
Trước đó, chiều ngày 30 tháng 9 năm 2022, trong lúc nhóm công nhân đang thi công trụ tháp 9 cầu Mỹ Thuận 2 phía bờ Vĩnh Long, thì bất ngờ sàn tạm bị sập, rơi xuống đế trụ tháp, dù gì khiến ba công nhân rơi xuống sông Tiền. Qua đó, có hai công nhân được cứu vớt, một công nhân còn lại bị nước cuốn trôi dẫn đến tử vong.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tiến hành cuộc họp khẩn tại New York, Mỹ để thảo luận về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Wasong 17 mới nhất của Bình Nhưỡng.
Hãng tin Yonhap cho biết Hàn Quốc tham dự phiên họp khẩn trên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với tư cách là nước liên quan trực tiếp đến vấn đề tên lửa của Triều Tiên. Cuộc họp diễn ra sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Wasong 17 hôm 18 tháng 11 dẫn tới các phản ứng quân sự ngay lập tức từ Mỹ và Hàn Quốc. 17 có kích thước lớn với tầm bay khoảng 15 km, đủ để vươn tới đất liền Mỹ. Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tiếp tục theo dõi các động thái của Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và sẽ đưa ra những phản ứng rõ ràng và thích hợp.
Cuba và Nga sẽ trao đổi về các lĩnh vực cùng quan tâm nhân chuyến thăm Nga của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel từ ngày 19 tháng 11.
Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel với Tổng thống Nga Vladimir Putin được lên kế hoạch vào đầu tuần này. Chủ tịch Cuba đánh giá chuyến thăm sẽ giúp tăng cường hợp tác Nga-Cuba, những đối tác quan trọng của nhau. Trước đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, đây là chuyến thăm rất quan trọng, Cuba là một đối tác quan trọng của Nga. Cũng trong chuyến thăm này, Chủ tịch Cuba sẽ tham dự lễ khánh thành tượng đài lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro tại Moscow vào ngày mai 22 tháng 11.
Trên trang Twitter cá nhân, ông Diakana nhấn mạnh chuyến thăm sẽ tạo điều kiện cho hai bên tăng cường trao đổi trong các lĩnh vực cùng quan tâm. Nhà lãnh đạo Cuba cũng nói thêm rằng ông có kế hoạch thảo luận các vấn đề vô cùng quan trọng đối với La Habana. Chủ tịch Cuba bày tỏ cảm ơn về tình đoàn kết được Moscow thể hiện và các mối quan hệ hữu nghị. Liên quan đến chính sách cô lập Nga của châu Âu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng chính sách này sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với phương Tây.
Phát biểu trên kênh truyền hình Nga Rosia 1, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lưu ý rằng các nước châu Âu đã áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt Nga, nhưng châu Âu đang phải trả giá ngày càng lớn hơn vì chính sách cô lập Nga. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga không bị cô lập và sẽ không cô lập với phần còn lại của thế giới. Theo Putin, Nga có nhiều nước bạn bè.
Sau cùng là thông tin từ Mỹ, một cơn bão tuyết khổng lồ đang càn quét khu vực phía tây bang New York, gây ra tuyết rơi dày tới hơn 1,8 mét trong những ngày vừa qua. Giới chức bang New York, miền đông của nước Mỹ, khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trong thời điểm bão tuyết nguy hiểm.
Chính quyền bang New York đã hạn chế hoạt động đi lại bằng đường bộ cũng như buộc các hãng hàng không hủy bỏ các chuyến bay ở một số khu vực trước tuần lễ nghỉ lễ tạ ơn bận rộn. Thống đốc bang New York cho biết đã có hơn 90 vụ đâm xe đã được ghi nhận, trong khi hàng trăm người phải nhờ đến lực lượng cứu hộ giải cứu do bị mắc kẹt trên đường do bão tuyết. Cơn bão tuyết cũng đã khiến ít nhất 2 người tử vong do các sự cố liên quan đến tim mạch. Bên cạnh New York, 5 bang khác ở Mỹ, Wisconsin, Michigan, Indiana, Ohio và Pennsylvania cũng đang phải đối mặt với báo động thời tiết xấu.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Xin kính chào tạm biệt.